người giàu nhất thành Babylon phần 8. Người may mắn nhất ở Babylon. Sarunada, ông hoàng thư lái, đang ngồi oai vệ trên lưng con lạc đà dẫn đầu đoàn lữ hành trở về Babylon sau một chuyến mưu dài ngày. Ông là người rất thích những bộ quần áo sang trọng và quý phái được may từ các loại vải tốt nhất. Ông cũng rất thích cưới những con ngựa đẹp, khỏe mạnh thuần chủng Ả Rập. Ông Sarunada đã khá cao tuổi, nhưng vẫn tỏ ra tinh nhạy và luôn vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Nhưng nhìn vào ông lúc này, những người thân cận đều cảm nhận được ông đang có nỗi lo lắng nào đó trong lòng. Cuộc hành trình từ Damascus thật dài ngày với rất nhiều gian truân trong sa mạc đã không làm ông băn khoăn. Những bộ lạc dữ tợn người Ả Rập rình rập cướp bóc các đoàn lữ hành giàu có cũng chẳng làm ông sợ, bởi ông đã có một đoàn kỵ binh trong đạo hộ tống. Chỉ đối với chàng trẻ tuổi đang đi sát cạnh mà ông đã đưa về từ Damascus là làm ông lo nghĩ. Anh ta chính là Handagula, cháu của một đối tác làm ăn của ông có tên là Aratula, và cũng là người mà ông mang ơn suốt đời. Giờ đây, ông muốn đền đáp lại một phần công ơn của Aratula bằng cách dạy dỗ Handagula nên người, và trở thành một thương gia giỏi. Nhưng có lẽ, công việc mà ông dự định thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn cách ăn mặc chim dúa và những trang sức rườm rà trên người Handa, Sarunada thầm nghĩ. Nét mặt đánh rọi của cậu ta không khác gì ông Aratula ngày trước, nhưng quan trọng là ý chí, sự kiên nhẫn, chịu khó của một thương gia dường như không hề có trong người anh ta. Vậy anh ta làm việc đã khó, nhưng làm thế nào để uốn nắn tư tưởng, điều chỉnh những thói quen ăn chơi, tiêu xài phung phí của anh ta lại càng khó hơn. Mình phải làm sao để giúp cậu ta khôi phục sự nghiệp kinh doanh của gia đình, vốn đã bị cha của cậu ta làm cho suy sụp. Bỗng nhiên, Handagula lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Saru. Tại sao ông luôn phải làm việc cực nhọc, gian khổ cùng với đoàn lữ hành như thế? Có bao giờ ông dành thời gian để tận hưởng những thú vui của cuộc sống không? Sarunada mỉm cười không trả lời mà hỏi ngược lại Handagula. Hưởng thụ cuộc sống ư? Cháu sẽ tận hưởng cuộc sống như thế nào nếu cháu ở vào vị trí của ta? Nếu cháu giàu có như ông, cháu sẽ sống theo cách một ông hoàng. Cháu sẽ không bao giờ cưỡi lạc đà băng qua sa mạc nóng bỏng và làm việc gian khổ cực nhọc. Cháu sẽ thoải mái tiêu xài những đồng tiền của mình. Cháu sẽ mặc những bộ quần áo sang trọng và đeo những trang sức quý báu nhất. Đó chính là một cuộc sống đáng sống, một cuộc sống mà cháu hằng mơ ước. Ông Sarunada bật cười rồi buộc miệng nói. Ông nội của cháu không bao giờ làm như vậy. Thật sự cháu không muốn làm việc một chút nào sao? Việc làm chỉ dành cho những kẻ nô lệ thôi. Handagula đáp lại không cần nghĩ ngợi. Câu nói của chàng trai trẻ càng khiến ông Saru thấy rõ những lo lắng của mình là có cơ sở. Ông trầm tư suy nghĩ, mặc cho con lạc đà sải bước xuống bờ dốc thoai thoải. Xuống đến cuối dốc, ông dừng con vật lại và chỉ tay về phía trước. Xem kìa, đằng kia là thung lũng, hãy nhìn ra xa một chút, tôi sẽ nhìn thấy lờ mờ những bức tường thành của Babylon. Một chấm trắng nho nhỏ nổi bật kia là ngôi tháp của đền chuông đấy. Nếu tinh mắt, tôi có thể thấy làn khói bốc lên từ ngọn lửa vĩnh cửu ở trên đỉnh tháp của nó. Babylon đấy thật sao ông? Đã từ lâu rồi cháu luôn ao ước được nhìn thấy vương quốc giàu có này. Babylon là nơi mà ông nội cháu ngày xưa đã bắt đầu sự nghiệp. Ước gì ông nội còn sống. Nếu ông còn thì chúng cháu sẽ không gặp phải cảnh khổ cực như ngày hôm nay. Tại sao cháu lại ước ông nội cháu còn sống, khi ông ấy đã hoàn thành trách nhiệm của mình trên cõi đời này? Cháu và cha cháu vẫn có thể làm tốt công việc của ông nội cháu mà. Than ôi, cháu và cha cháu không có tài làm ra vàng như ông nội của cháu, và vì vậy mà đã làm tiêu tán hết gia sản của ông nội cháu để lại. Sarunada không đáp nhiều mà điều khiển con lạc đà tiếp tục hướng đến thung lũng. Phía sau lưng ông, đoàn lữ hành lại tiến bước một cách chậm chạp trong đám bụi đỏ mịt mù. Một lúc sau, họ đã đi ngang qua những trang trại của nông dân Babylon. Ông Sarunada bỗng chú ý đến ba ông lão đang cày ruộng bên vệ đường. Một cảnh tượng thật quen thuộc và cũng thật buồn cười. Một ông lão cầm cán cày nhưng bàn tay của ông ấy đang run rẩy, nên cái cày cũng lắc lư theo. Hai người còn lại đang hì hục điều khiển hai con bò, nhưng có vẻ những trận roi không thâm thía gì với lớp da dày của chúng, nên mấy con bò vẫn không nhúc nhích được bao nhiêu. Sau một lúc, cả ba ông đều dừng lại và thở dốc. Cách đây 40 năm, Sarunada đã từng ganh tị với những con người này. Ông ước gì mình được thay thế cho họ. Nhưng sau 40 năm, địa vị của ông và họ thật khác hẳn. Ba người này vẫn cặm cụi lam lũ trên mặt đất của mình. Còn ông hãnh diện quay đầu nhìn lại đàn lữ hành, những con lạc đà và những con lừa to, khỏe đang chở đầy hoàng hóa trở về Babylon. Tất cả số tài sản này là của ông, và nó chỉ là một phần nhỏ trong số gia sản hiện ông đang có được. Ông chỉ tay về phía ba ông lão đang cày ruộng và nói với Hanna Gula. Họ vẫn cày trên cánh đồng này suốt 40 năm qua. Vậy sao? Hanna Gula ngạc nhiên. Tại sao ông cho rằng họ chính là những con người của 40 năm về trước mà không phải là những người khác? Ta đã từng biết họ cách đây 40 năm, Sarunada đáp lại. Những hình ảnh của quá khứ bỗng hiện lên trong tâm trí của Sarunada. Quá khứ của ông là một chướng ngại làm lụng vất vả và khổ cực. Nhưng cũng nhờ đó mà ông đã học được nhiều bài học quý giá để có được những thành quả như ngày hôm nay. Rồi ông nhớ đến gương mặt nhân hậu của Arat Gula, người đã cứu vớt cuộc đời của ông trong những ngày khốn khổ đó. Đến đây, sự do dự trong ông khi nhận lấy trách nhiệm rèn luyện Hanna Gula bỗng biến mất. Ông quyết tâm giúp đỡ Hanna Gula, nhưng lại không biết làm thế nào để khiến chàng trai lười lao động và quen tiêu hao này tâm phục. Ông thử khả năng giúp cho những người quyết tâm làm việc siêng năng, tự lập và có ý chí tiến thủ trở nên giàu có. Nhưng đối với chàng trai này, muốn tác động để làm thay đổi các suy nghĩ của anh ta đã là một điều hết sức khó khăn. Bỗng một kế hoạch vụt hiện ra trong suy nghĩ của ông, nhưng vốn là người thận trọng, ông cần cân nhắc, xem xét mọi khả năng có thể xảy ra trước khi thực hiện nó. Trong một xã hội muốn xem trọng nguồn gốc danh giá và uy tín con người, nếu ông thổ lộ những bí mật thân thế của ông và ông Arat Gula cho chàng trai này nghe, thì sự thể sẽ thế nào? Có xảy ra điều gì tồi tệ không? Nhưng nếu ông không đặt niềm tin ở Hanna Gula, thì ngược lại, có lẽ ông cũng không bao giờ có được sự tin tưởng của cậu ta, và ông sẽ không bao giờ cải huấn anh chàng này được. Suy nghĩ một lúc, ông quyết định vượt qua sự e ngại và cất giọng nhẹ nhàng. Cháu có thích nghe ta kể chuyện ông nội đáng kính của cháu và ta đã hợp tác làm ăn như thế nào không? Đó chính là điều mà từ lâu cháu rất muốn biết đấy ạ. Biết đâu cháu có thể học hỏi và trở nên giàu có như ông của cháu. Hanna Gula thành thật trả lời. Sarunada gật đầu và nói tiếp. Lúc gặp những người cày ruộng này, ông không lớn hơn cháu bây giờ đâu. Ông nhớ rất rõ, ông và nhiều người khác đang bị xiềng xích và đi đến gần đám ruộng mà họ đang cày. Megiddo, người đang bị xiềng kéo ông đã chê giễu họ. Hãy nhìn cái thứ lười nhác kia xem, kẻ cầm cày thì không cố gắng để cày cho sâu, còn kẻ lùa bò thì cũng chẳng giữ cho bò đi đúng hàng. Chắc họ nghĩ rằng, mùa màng có thể bội thu mà không cần phải cấy tốt. Ông bảo lúc đó ông đang bị xích à? Hanna Gula ngạc nhiên hỏi. Ừ, mọi người bị chồng vào cổ những khoen đồng rất to và dưới chân bị xích lại với nhau bằng bộ sợi dây xích dài nặng trịch. Kẻ Megiddo là Yabado, kẻ ăn trộm cừu. Ông biết anh ta từ hồi ở Haron. Người cuối hàng là một người mà các ông gọi là thiên cúp điện, bởi vì anh ta không chịu cho biết tên của mình. Bọn ông đoán anh ta là một thủy thủ, bởi vì trên ngực của anh ta có xăm hình con rắn biển khá lớn. Ông cũng bị xiềng xích giống như một kẻ nô lệ sao? Hanna Gula lại càng thắc mắc. Vậy ông nội của cháu không hề cho cháu biết, ông đã từng là một nô lệ sao? Ông cháu vẫn thường nói về ông, nhưng không bao giờ hé lộ điều này. Ông của cháu là người không làm ta thất vọng bao giờ. Ta hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào ông ấy. Ngay cả cháu cũng vậy, ta có thể đặt niềm tin vào cháu chứ? Sarunada nhìn thẳng vào mắt của Hanna Gula. Ông có thể tin tưởng được đối vào cháu, nhưng cháu vẫn không hiểu nổi tại sao ông lại trở thành một kẻ nô lệ. Sarunada nhún vai trả lời. Bất cứ ai cũng có thể bị biến thành nô lệ. Trong một cuộc ẩu đả, anh ruột của ông đã giết chết người bạn của mình. Cha của ông đã gán ông để lấy một số tiền để chuộc anh ấy ra khỏi bị tử hình. Và rồi cha của ông sau đó cũng không còn cách nào để kiếm được tiền chuộc lại ông. Cuối cùng thì người chủ đã bán ông cho một kẻ buôn nô lệ. Thật bất công quá! Hanna Gula kêu lên phẫn nộ. Nhưng hãy nói cho cháu biết làm thế nào để ông lại được tự do. Rồi cháu sẽ biết thôi, nhưng chưa phải ngay bây giờ. Cứ để ông tiếp tục câu chuyện đã. Lúc nghe Megiddo nói như vậy, những người nông dân đó cũng chế nhạo lại các ông. Một người trong bọn họ giở cái nón lách của mình ra rồi cúi gập người xuống thật sâu vừa chào vừa la to. Vương quốc Babylon xin chào mừng các ngài, những vị khách quý của đức vua. Quốc vương đang mở yến tiệc trên hoàng thành, với món bánh mì bùn và súp hành cho các vị đấy. Nói xong, bọn họ cùng bò lăn ra cười. Anh chàng cướp bị nổi cùng lên và chửi bới họ thẳng thừng. Ông thì không hiểu gì cả nên hỏi anh ta. Những kẻ đó muốn nói gì khi bọn nhà vua đang chờ chúng ta trên các tường thành? Nó có nghĩa là chúng ta sẽ phải vào đó để vác gạch, kiên đất đá cho tới khi gãy xương sống mới thôi. Nhưng có lẽ anh sẽ chết vì những trận đòn của họ trước khi chết vì gãy xương sống đấy. Nhưng tôi thì họ sẽ không đánh được đâu, vì nếu họ đánh tôi sẽ giết họ.
Megiddo bỗng nói, tôi không tin các ông chủ muốn đánh chết những người nô lệ làm việc siêng năng và cần mẫn. Ai mà chẳng thích những người nô lệ chăm chỉ và làm nhiều việc cho họ.
Làm việc nhiều để được cái gì? Hả Megiddo? Zabado chen vào. Cuối cùng thì anh cũng bị đánh gãy xương thôi.
Anh đừng nói thế chứ Zabado. Megiddo cãi lại. Trong một ngày, nếu anh cài được một công đốc, thì anh là một nô lệ làm được việc. Và bất cứ ông chủ nào cũng sẽ nhận biết điều đó. Nhưng nếu anh chỉ cài được nửa công đức thôi thì đấy có nghĩa là anh đang né tránh công việc. Tôi thì không né tránh công việc. Tôi thích làm việc mà muốn được làm việc siêng năng. Bởi vì công việc là người bạn tốt nhất mà tôi từng biết. Nó sẽ mang lại cho tôi nhiều thứ như trang trại, trang sức và gồ bàn.
Ây da, những thứ ấy bây giờ ở đâu cả rồi anh Megiddo?
Zabado kiểu cợt. Tôi cứ tưởng tốt nhất là có được mọi thứ mà không cần phải làm lụng gì cả chứ. Hãy nhìn Zabado này. Nếu chúng ta bị bám vào đấy để làm những công việc nặng nhọc như xây tường thành kia, thì tôi sẽ đi lấy nước hay làm một việc dễ dàng nào đó. Cuộc sống của tôi sẽ không bị gãy. Trong khi anh là người ham làm việc, anh sẽ bị gãy xương sống do phải công tác gặp đấy.
Đêm ấy, ông lo lắng quá nên không thể nào chợp mắt được. Trong khi những người khác đang ngủ say, ông vẫn trăn trở khiến sợi dây xích ở dưới chân cho loạn soạn, làm cho Godoso chú ý. Anh ta là một trong những kẻ cướp nổi tiếng tàn bạo ở Ả Rập. Thường cắt cổ nạn nhân của mình sau khi cướp bóc. Anh ta từng bị bắt và bị bán làm nô lệ vài lần nên có rất nhiều kinh nghiệm. Ông bèn thì thầm hỏi ông ta.
Anh hãy làm ơn nói cho tôi biết đi. Anh Godoso, khi chúng ta tới Babylon, liệu chúng ta có bị bán vào trong những bức tường thành kia không?
Tại sao mày muốn biết điều đó? Anh ta gầm gừ hỏi lại.
Hay là anh cũng không biết? Ông này, tôi đang còn trẻ, tôi muốn sống. Tôi không muốn làm việc ở đó và bị đánh chết. Tôi có cơ hội gặp được một ông chủ tốt không?
Lúc này, anh ta dịu giọng đáp lại. Theo tôi được biết, giống như mọi lần, trước hết chúng ta bị mang ra chợ mua bán nô lệ. Ở đấy khi có người đến mua, cậu hãy nói với họ rằng cậu là một người chăm chỉ, chịu khó và siêng năng làm việc. Cậu phải tìm cách để họ muốn mua mình. Nếu không, cậu sẽ bị bán vào làm nô lệ xây tường thành. Đó là một công việc rất nặng nhọc và không có đường sống sót để trở về.
Anh ta nói xong và nhắm mắt lại ngủ. Còn ông, nằm dài trên cát, ông nhìn lên những vì sao trên trời và nghĩ ngợi về số phận phía trước của mình. Ông nhớ lại lời Megiddo đã nói về công việc, và tự hỏi không biết vì sao anh ta cho rằng công việc chính là người bạn tốt nhất của anh ta. Ông chưa hiểu rõ, nhưng ông tin vào những gì Megiddo đã nói. Có lẽ, đây là lối thoát duy nhất của ông trong tình cảnh này.
Khi Megiddo thức giấc, ông liền thì thầm những tin mới cho anh ta nghe. Một tia hy vọng bắt đầu nhen nhóm khi bọn ông đến gần thành Babylon. Đến xế chiều, ông đã đến gần bức tường thành đồ sộ đang xây dở dang và nhìn những dòng người, giống như những đàn kiến đen đang nối nhau trên các bậc thang nghiêng nghiêng bám dọc lấy vách tường. Khi đến nơi, ông kinh ngạc khi thấy hàng ngàn người đang làm việc. Một số người đào đất tường hào, những người khác đang trộn bùn để đóng thành gạch. Còn số đông nhất thì đang khuân những giỏ gạch đặng chiểu và leo lên những bậc thang để chuyển gạch tới nơi đang xây.
Ngoài ra, ông còn thấy bọn quản nô chửi bới và dùng cây lao quất thẳng tay vào những tấm lưng trần cho xương của đoàn người khổ sai, nếu họ bước đi chậm chạp hoặc không giữ được hàng. Những nô lệ không còn bước nổi, hoặc vì đuối sức mà vấp chân ngã xuống, sẽ lập tức hứng chịu ngay một trận mưa roi tàn nhẫn. Nếu không ngược đứng dậy được nữa, thì lập tức họ bị xô qua một bên và nằm bẹp ngay tại đó. Họ bị kéo đến khu vực dành cho những người đang nằm hấp hối. Trên con đường dẫn tới những giống mộ chôn cất qua loa. Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó, ông hoảng hốt rùng mình. Điều này quả thật đang chờ đợi ông, nếu như không có ai mua ông ở chợ nô lệ.
Godoso đã nói đúng. Đêm đó tất cả bọn ông bị nhốt vào một chỗ và sáng hôm sau, người chủ nô lệ mang cả bọn ra chợ bán. Ở đây, một số người hoảng sợ bị kích động nên đã xô đẩy nhau mà gây náo loạn. Bọn quản nô không ngại ngần giáng những trận roi xuống đầu của họ. Trong tình cảnh đó, ngược lại với mọi người, Megiddo và ông đang nôn nóng chờ đợi cơ hội chứng tỏ năng lực làm việc của mình với những người đến mua nô lệ. Bọn ông cũng rất lo lắng cho kẻ cướp biển. Anh ta là người phản kháng mạnh mẽ nhất. Vì vậy bọn quản nô đã đánh anh ấy rất dã man, đến nỗi phải ngất đi trước khi loan tay giao cho đội lính đi mua nô lệ của nhà vua.
Megiddo linh cảm. Rồi đây rất khó có cơ hội gặp lại nhau, nên lợi dụng lúc không ai chú ý, anh ấy vội vàng thì thầm với ông những điều quan trọng.
Có một số người vốn ghét làm việc, họ xem công việc như kẻ thù. Nhưng với chúng ta, tốt nhất thì hãy xem công việc như một người bạn tốt. Anh hãy cố gắng yêu thích công việc và đừng bao giờ né tránh những việc nặng nhọc. Để được một ngôi nhà khang trang, một cuộc sống ấm no, thì ta không thể không làm việc. Anh hãy hứa với tôi là nếu được một ông chủ mua, anh hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ cho ông ta. Nếu ông ta không đánh giá đúng năng lực của anh, thì anh cũng đừng nên nản lòng. Luôn nhớ rằng cần phải làm việc, cứ làm việc sao cho tốt và làm hết khả năng của mình. Điều đó không những sẽ mang lại cho anh một cuộc sống no đủ, mà anh còn có thể nhờ đó mà chuộc lại một cuộc đời tự do cho mình đấy. Megiddo ngừng nói khi nhìn thấy một người đàn ông vặn vỡ đến hỏi, có người nào biết làm việc đồng áng không? Megiddo tiến đến và hỏi về công việc trang trại mùa màng của ông ta, rồi sau đó thuyết phục ông ta rằng mình là một người rất thành thạo trong công việc đồng áng. Sau cuộc thương lượng đáo riết, người đàn ông đó đã bỏ ra một túi tiền nặng trịch để mua Megiddo. Rất nhanh sau đó, Megiddo đi theo và mất hút cùng với ông chủ mới của mình. Một số người khác cũng đã được bán đi trong buổi sáng hôm đó. Vào buổi trưa, Godoso tiết lộ với ông, người buôn nô lệ đó không lưu lại ở đây quá hai đêm. Có thể vào cuối buổi chiều, số nô lệ còn lại sẽ bị bán cho người mua nô lệ của nhà vua. Nghe vậy, ông thật sự rất thất vọng. Đúng lúc đó, một người đàn ông khá mập mạp thả bộ đến và cất tiếng hỏi có ai đã từng làm thợ làm bánh mì không? Ông liền bước tới gần ông ta và nói, tại sao một người thợ làm bánh kỳ cựu như ông lại cần một người thợ làm bánh khác? Ông vẫn có thể dạy cho một người nào đó như tôi chẳng hạn cách làm bánh mà. Hãy nhìn vào tôi này, tôi còn trẻ tuổi, khỏe mạnh và lại ham thích làm việc. Hãy cho tôi một cơ hội để làm hết sức mình và mang lại nhiều tiền bạc cho ông. Ông ấy có ấn tượng ngay với thái độ đầy thiện chí của ông và bắt đầu thương lượng với người buôn nô lệ. Gã ấy vốn không hề chú ý tới ông từ khi mang ông tới đây, nhưng bây giờ thì hân hoan khoác lác thôi về những khả năng, sức lực và tài cán của ông để đòi tiền cao hơn. Ông cảm thấy mình giống như một con bò trong cuộc thương lượng đó. Cuối cùng, cuộc thương lượng cũng kết thúc. Ông ra đi cùng với người chủ mới của mình, và tự an ủi rằng dù sao mình cũng đã gặp may. Chỗ ở mới của ông khá tốt. Ông Nanana, chủ mới của ông, đã dạy cho ông cách giã lũ mì trong cối đá, rồi đến cách đốt lửa trong lò và cách nghiền hạt nghè cho thật nhỏ để làm bánh mật ong. Ông được cho ngủ trong kho cất giữ ngũ cốc. Bà Squasti, người nô lệ làm quản gia cho ông Nanana, luôn lo cho ông ăn uống đầy đủ vì ông vẫn thường giúp bà ấy làm những công việc nặng nhọc. Đây chính là cơ hội mà ông từng mong muốn để làm việc chăm chỉ và để tỏ ra xứng đáng với ông chủ của mình. Ông hy vọng công việc sẽ giúp ông có điều kiện chuộc lại sự tự do của mình trong tương lai. Quả thật, ông Nananat rất vui khi thấy ông có thiện chí học hỏi. Sau cùng, khi ông đã thành thạo công việc nướng bánh, ông ấy đã dạy cho ông biết cách làm bánh mật ong. Chẳng bao lâu sau, ông đã hoàn toàn thạo nghề làm bánh. Thế là ông Nananat không cần phải nhúng tay vào bất cứ việc gì trong lò bánh, vì mọi việc đã có ông làm hết. Tuy nhiên, bà Swati lắc đầu bảo nhỏ với ông rằng, nhàn cư vi bất thiện. Bà lo rằng ông chủ quá rảnh rang sẽ là điều không hay, vì bà đã từng thấy rất nhiều người như thế. Nhưng ông không quan tâm đến những lời bà Swati nói. Ông đang nghĩ tới lúc mình cần nghĩ cách làm như thế nào để có thể kiếm ra tiền và chuộc lại sự tự do cho mình. Thông thường công việc ở lò bánh kết thúc vào buổi trưa, nên ông nghĩ ông Nananat chắc hẳn sẽ đồng ý cho ông làm bánh và đi bán vào buổi chiều, bởi vì công việc này cũng sẽ mang lại cho ông ấy một số tiền. Thế là ông trình bày ý định của mình với ông Nananat. Thưa ông, nếu tôi vận dụng những buổi chiều rảnh rỗi để làm bánh và đi bán kiếm thêm tiền cho ông, thì ông có sẵn lòng chia cho tôi một ít để tôi mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình không? Chia chứ, ông Nananat nói ngay. Đây quả thật là một ý kiến rất hay. Mày cứ bán với giá 2 xu một cái, một nửa số tiền thu được ta sẽ dùng để trả tiền bột mì, mật ong và cùi lửa, số còn lại ta sẽ chia đôi. Ông rất sung sướng về tính tình rộng rãi của ông Nananat và yên tâm thực hiện kế hoạch của mình. Thế là 1/4 số tiền kiếm được trong một ngày đi bán bánh sẽ là của ông. Đêm đó, ông thức rất khuya để làm một cái khay bánh đi bán dạo. Ông Nananat cho ông một cái áo cũ và ông nhờ bà Swati vá lại những chỗ rách rồi đem giặt giũ sạch sẽ để chiều mai mặc vào mà đi bán bánh. Chiều hôm sau, ông đội một khay bánh mật ong lớn trông rất ngon lành và được bày rất bắt mắt đi dọc theo các phố, cất tiếng rao hàng luôn miệng. Đầu tiên, chẳng thấy ai chú ý đến cả, ông cảm thấy thất vọng nhưng cố gắng tiếp tục rao bán. Vào xế chiều, mọi người bắt đầu đói bụng nên mua rất nhiều, chẳng mấy chốc cả khay bánh đã bán hết. Ông Nananat rất hài lòng với kết quả công việc của ông và vui vẻ trích ra cho ông 1/4 số tiền như thỏa thuận trước đó.
Ông hết sức mừng rỡ, vì từ đây ông đã có những số tiền riêng của mình. Megiddo quả thật rất có lý khi bảo rằng, ông chủ sẽ đánh giá đúng mức kết quả công việc của những người nô lệ. Đêm ấy, ông không ngủ được. Một mặt, ông rất phấn khởi trước sự thành công mà mong đợi. Mặt khác, ông lại tính toán xem nếu với kết quả như thế, thì một năm sau ông sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, và cần bao nhiêu năm ông mới thuộc được sự tự do cho mình. Sau đó, hàng ngày ông tiếp tục mang khe bánh đi bán. Chẳng bao lâu ông đã có một số khách hàng quen thuộc, và một trong những người khách đó không ai khác hơn chính là ông nội của cháu, ông Garakula. Lúc đó, ông cháu là một nhà buôn thảm, thường mang hàng hóa chất đầy trên lưng một con lừa đi khắp thành phố, cùng với một người nô lệ da đen đi theo để dắt lừa và khiêng thảm. Mỗi ngày, ông Ares đều mua hai cái bánh, một cho mình và một cho người nô lệ, đồng thời hay nán lại trò chuyện với ông trong lúc ăn bánh. Một hôm, ông nội của cháu đã nói với ông một câu mà có lẽ suốt đời ông không bao giờ quên được. Ông ấy nói, tôi rất thích bánh của cậu, nhưng tôi còn thích hơn các bán hàng rất dễ bán của cậu. Nếu cậu vẫn luôn vận dụng cách thức này thì nó có thể giúp cậu đạt được nhiều thành công hơn đấy. Cháu có thể hiểu được không, Handagula? Những lời nói như thế rất có ý nghĩa đối với một chàng trai nô lệ, sống đơn độc giữa một vương quốc xa lạ và rộng lớn lúc bấy giờ. Nó đem lại sức mạnh, niềm tin mãnh liệt để ông có thể phấn đấu nhằm giải thoát thân phận hậu hiu của mình. Ngày tháng cứ thế trôi qua, số tiền ông tích lũy được ngày càng nhiều. Công việc đã chứng tỏ nó là một người bạn tốt nhất của ông. Tuy nhiên, trong lúc ông rất hạnh phúc, thì bà Swati lại thấp thỏm lo lắng. Tôi chỉ sợ ông chủ lại vướng vào những trò đỏ đen thôi. Bà ấy thường nói với ông như vậy. Cho đến một ngày, ông hết sức vui mừng gặp lại Megiddo trên đường phố. Anh ấy đang dắt ba con lừa chất đầy rau quả đi ra chợ. Hiện nay tôi rất khấm khá, anh ta bảo. Ông chủ của tôi đánh giá đúng năng lực của tôi nên đã cho tôi làm quản lý. Nhìn đây này, ông ấy đã tin cậy giao công việc mang hàng ra chợ bán cho tôi. Công việc đã giúp tôi gượng dậy sau những nghịch cảnh của cuộc đời. Một ngày nào đó, nó sẽ giúp tôi chuộc lại sự tự do của mình. Rồi tôi cũng sẽ có một trang trại riêng, và gia súc riêng. Ông và Megiddo trò chuyện rất lâu rồi chia tay. Anh ta vẫn không quên nhắc nhở ông hãy chăm chỉ làm việc. Megiddo đúng là một người bạn khôn ngoan và tốt bụng đối với ông. Cuộc sống của ông vẫn cứ thế trôi qua, nhưng dường như càng ngày ông đang nao nát càng sốt ruột trong đời ông đi bán về. Ông ta chờ ông về để chi tiền. Ngoài ra, ông ấy còn hối thúc ông phải đi đến nhiều nơi để bán hàng và kiếm nhiều tiền hơn. Do vậy, ông bắt đầu đi ra phía ngoài thành để mời những tên cai quản nô lệ mua bánh. Thật lòng ông không thích tiếp xúc với những kẻ thô lỗ và tàn bạo này, nhưng ông cũng nhận thấy họ là những khách hàng lớn, thường mua một lúc nhiều bánh chứ không chỉ một vài cái như những người khác. Một ngày đó, ông bất ngờ gặp lại Chavado trong đám người nô lệ đang xếp hàng chờ gặp lấy chân thành. Trông anh ta rất đáng thương, người còm cõi, xác xơ, lưng hành đầy những lằn roi của bọn cai. Ông cảm thấy thật xót xa nên chừa cho anh ta một cái bánh. Chavado vội vàng nhét ngay vào miệng, ngố ngấu như một con vật đói khát lâu ngày. Thoáng thấy vẻ thèm thuồng trong đôi mắt anh ta, ông cảm thấy lo sợ nên đã bỏ chạy trước khi Yabado vồ lấy cái bánh. Tại sao cậu phải làm việc vất vả như thế? Một hôm, Aretula đã hỏi ông như thế. Đây cũng là câu hỏi mà cháu vừa mới hỏi ta, đúng không? Ông trả lời như tất cả những gì mà Vagito đã nói với ông trước đó, và hắn diện đưa cho ông Aretula xem cái túi tiền lặng chiếu luôn ở bên thắt lưng. Đồng thời, giải thích rằng ông đang dành dụng tiền để chuộc lại sự tự do cho mình. Khi được tự do, cậu sẽ làm gì? Ông của cháu hỏi ông. Tôi đang có ý định sẽ trở thành một thương gia. Theo tôi thì chắc chắn sau này, cậu sẽ là một thương gia thành đạt và giàu có. Ông của cháu nói tiếp. Chắc cậu không biết, hiện giờ chính tôi cũng là một nô lệ. Tuy nhiên tôi đang hợp tác làm ăn cùng với một ông chủ của mình, nên có điều kiện tốt hơn để kiếm ra nhiều tiền. Xin ông đừng nói nữa, Handagula chen vào. Cháu không muốn ông vơ xấu ông của cháu bằng những lời dối trá như thế. Ông cháu không hề là một tên nô lệ. Đôi mắt của Handagula lộ vẻ tức giận. Sharunada vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh. Ông rất kính phục ông của cháu, bởi vì ông ấy đã vượt qua được số phận nô lệ và trở thành một người công dân gương mẫu nhất ở vùng Damascus. Cháu là cháu nội của ông Aragula. Nhưng cháu có kế thừa được những đức tính ưu việt của ông cháu không? Cháu có đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật, hay chỉ muốn sống trong những suy nghĩ ảo tưởng và giả dối mà thôi?
Halagula ngồi thẳng người trên lưng con lạc đà và xúc động đáp lại. Mọi người đều rất yêu quý ông nội của cháu. Ông ấy đã làm rất nhiều việc thiện. Khi nạn đó xảy ra, ông đã mua mũ cốc từ Ai Cập trở về Damascus để phân phát cho dân chúng. Và nhờ vậy mà không có ai chết đói cả. Thế mà bây giờ ông lại bảo, ông cháu là một kẻ nô lệ khốn khổ ở Babylon. Sự thật ông Garagula là một người nô lệ khi còn ở Babylon. Thời gian này ông ấy rất vất vả. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực phi thường, Garagula đã trở thành một con người được mọi người Damascus kính trọng và ngưỡng mộ. Nghe giọng trầm tĩnh của Sarunada, Handagula im lặng, nhưng không hẳn là đã tin vào điều ông vừa nói. Sarunada kể tiếp. Sau khi đã cho biết mình là một nô lệ, ông Agricola nói với ông rằng, ông đang lo lắng về cuộc sống tự do sắp tới của mình. Ông ấy đã có đủ tiền để chuộc lại sự tự do, nhưng ông đang bối rối, bởi vì đã từ lâu, Agricola thì làm ăn cùng với ông chủ của mình. Nên bây giờ nếu tách riêng ra, ông ấy cảm thấy lo sợ và không đủ tự tin. Ông phản đối sự do dự của ông cháu. Ông không nên lệ thuộc vào ông chủ của ông mãi như thế. Ông hãy lấy lại tình cảm và suy nghĩ của một con người tự do, đồng thời hãy hành động như một con người tự do và đạt được sự thành công giống như thế. Hãy quyết định thêm những điều mà ông cảm thấy thích nhất và phải cố gắng thực hiện. Điều này sẽ giúp ông đạt được nhiều mục tiêu cao hơn. Ông Aragula rất vui sướng khi nghe lời khuyến khích của ông, và nói rằng ông ấy cảm thấy xấu hổ về sự hèn kém trong những lời nói vừa rồi của mình. Ông nội của cháu đã nói với ông ngay lúc đó rằng, ông ấy sẽ nhanh chóng chuộc lại sự tự do, và trở thành một người kinh doanh độc lập. Một ngày nọ, cũng trong một lần đi bán bánh ở bên ngoài thành, ông rất ngạc nhiên khi thấy đông người đang đổ dồn về một khu đất trống, như chờ đợi một điều gì đó sắp diễn ra. Ông níu một người lại hỏi, người đó đáp. Anh chẳng hay gì sao? Một tên nô lệ đã giết chết một người lính của nhà vua và đã bỏ trốn, nhưng họ đã bắt được tên nô lệ ấy, và hôm nay sẽ đem hắn ra hành hình bằng cách quất roi cho đến chết. Nhà vua cũng có mặt ở đấy. Đám đông vây kín nơi hành hình. Ông sợ đến gần thì khe bánh mật sẽ bị lật đổ, nên trèo lên bức tường thành đang xây dang dở để nhìn xuống. Ông đã thấy vua Nebuchadnezzar ngồi trên chiếc cỗ xe ngựa lộng lẫy đến xem hành hình. Quả là ông chưa bao giờ được biết sự giàu sang thật sự cho đến khi nhìn thấy tận mắt nhà vua Nebuchadnezzar, đội cái mũ giáp vàng, mặc chiếc áo nhung gấm sang trọng và ngay cả rèm của chiếc xe ngựa cũng lòn lại vạn màu vàng quý hiếm. Ông không nhìn được cảnh họ đánh đập người nô lệ, mặc dù ông nghe rất rõ tiếng kêu thảm thiết của người đó. Ông thắc mắc không hiểu tại sao, một ông hoàng quý phái sang trọng như thế lại đành lòng nhìn cảnh trừng phạt thảm khốc ấy, và đùa cợt vui vẻ cùng với những người khác. Họ xem những hành động vô nhân đạo này là hình phạt đích đáng, dành cho những người nô lệ dám nổi loạn chống lại nhà vua. Sau khi người nô lệ ấy chết, xác được treo ngược trên một cây sào để mọi người đều nhìn thấy. Chờ khi đám đông tản bớt, ông mới tiến đến gần, vê vết máu và bùn đất. Trên ngực của người nô lệ khốn khổ ấy vẫn còn hình xăm con rắn biển mà ông đã từng biết. Ông bàng hoàng nhận ra đó chính là kẻ cướp biển ngày trước. Hôm sau, ông tình cờ gặp lại ông của cháu, thì thấy ông ấy đã hoàn toàn thay đổi. Ông ấy chào ông rất nhiệt tình. Người nô lệ mà cậu biết trước đây đã là một người tự do rồi. Quả thật, khi đã được tự do, tôi nhận thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Bà vợ của tôi vô cùng sung sướng. Bà ấy là người tự do và là cháu gái của ông chủ trước đây của tôi. Chúng tôi quyết định sẽ chuyển nhà và đến một nơi khác để làm ăn sinh sống. Và ở đó sẽ không ai biết được tôi đã từng là một người nô lệ. Như thế, con cháu của chúng tôi sau này cũng không bị ai khinh miệt về những bất hạnh của cha ông chúng. Hiện nay tôi đã rất thông thạo việc buôn bán, nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc để kiếm nhiều tiền. Bởi vì tôi còn phải chăm lo cho gia đình và con cái của tôi sau này. Nghe ông cháu nói vậy, ông rất vui mừng và tràn đầy hy vọng. Bởi vì một mặt nào đó chính ông đã góp phần khích lệ, động viên Agricola, cũng như ông ấy đã nhiều lần động viên khích lệ ông. Mặt khác, ông nhìn thấy tương lai của mình rồi sẽ tương tự như cuộc sống của Agricola lúc bấy giờ. Một buổi chiều nọ, bà Wasi hốt hoảng tìm ông và cho biết. Ông chủ lâm vào cảnh khủng hoảng rồi, tôi rất lo lắng, đã vài tháng nay ông ấy luôn thu tiền ở sòng bài. Ông chủ không còn tiền để mua ngũ cốc và mật ong, cũng không có tiền để trả nợ cho người vay tiền. Họ đang đến để đòi nợ ông ấy đấy. Tại sao bà lại lo lắng đến những chuyện điên rồ của ông ấy chứ? Chúng ta đâu phải là người bảo trợ cho ông ấy. Tôi đáp một cách không suy nghĩ. Đồ ngốc nghếch, anh chẳng hiểu gì cả. Đối với người cho vay, ông ấy lấy anh để làm vật chứng vay tiền đấy. Theo luật, ông ấy có thể bán anh như một món hàng để lấy tiền trả nợ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Trước đây ông ta là một ông chủ tốt. Còn bây giờ, sao ông ấy lại ham mê cờ bạc đến thế cơ chứ?
Những lo lắng của bà Swati là đúng. Sáng hôm sau, ông đang nướng bánh thì có người vay tiền và một người đàn ông tên gọi là Sasi bước vào. Người này nhìn khắp người ông và ra lệnh ông phải đi theo.
Người cho vay tiền cũng không chờ gặp ông Nananat, mà chỉ bảo với bà Swati nhắn lại với ông chủ là ông ta đã đến và bắt ông đi. Thế là chị vơ tấm áo khoác trên lưng và cái túi chứa những đồng tiền quý giá được buộc an toàn ở thắt lưng. Cuộc sống của ông bước sang một trang mới, nhưng lần này, những gì chờ ông ở phía trước, may mắn hay rủi ro, bất chắc, ông hoàn toàn không thể đoán được.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau ông mơ hồ nhận ra những điều tồi tệ sắp xảy đến với mình. Sasi là một gã bặm trợn và thô lỗ. Hắn nói toẹt ra rằng, tao không thích công việc mày đang làm, ông chủ của tao cũng không thích. Nhà vua bảo với ông chủ đi xây dựng một con kênh lớn nên sai tao đi mua thêm các nô lệ về làm cho nhanh.
Sức người có hạn, thì ai có thể làm nhanh công việc khó nhọc này chứ?
Nghe những thông tin này, ông thật sự bị sốc và hiểu rằng mình vừa bị đánh bật ra khỏi những niềm hy vọng, những mơ ước ấp ủ bấy lâu và tiếp tục bị ném vào những trận bão tố của cuộc đời. Cháu hãy tưởng tượng bọn ông phải làm việc trên một vùng đất nứt nẻ, khô cằn như sa mạc, không có một bóng cây, chỉ toàn là những bụi cây thấp lè tè và mặt trời nắng như đổ lửa xuống. Cổ họng của bọn ông khát cháy nhưng vẫn không thể nào uống nước được, bởi nước uống lúc nào cũng nóng như vừa mới đun sôi vậy. Rồi cháu hãy hình dung ra từng đoàn người bước xuống những hố đất sâu, xúc đầy một giỏ đất rồi vác lên vai, trèo lên thành hố trơn trượt để đắp vào bờ kênh. Người này tiếp nối người kia, cặm cụi làm việc như những con kiến, từ hừng sáng cho tới tối mịt. Ngoài ra, thức ăn được cho vào những cái máng lộ thiên để mọi người tự ăn lấy như một bầy lợn. Tối đến, thay vì có lều lán hay ổ rơm để nằm nghỉ, bọn ông chỉ nằm trơ trụi trên mặt đất, mặc cho gió cát và cái lạnh hành hạ thân xác. Ông chôn túi tiền của mình ở một nơi đã được đánh dấu rất cẩn thận, và ngày đêm thấp thỏm không biết liệu còn có ngày nào mình đào nó lên hay không. Thời gian đầu, ông làm việc rất hăng hái, nhưng sau đó, thời gian kéo dài, ông cảm thấy tinh thần và sức lực của mình bị giảm sút. Những cơn sốt bắt đầu xâm chiếm thể xác rời rã của ông. Ông không ăn được nhiều, chỉ nuốt được một ít để cầm hơi cho qua ngày. Còn về đêm, bệnh tật và gió lạnh không ngừng hành hạ khiến ông không thể ngủ được. Trong tình trạng khốn khổ đó, ông ước gì mình có thể thực hiện theo kế hoạch của Yabado để cho thể xác được thảnh thơi đôi chút. Nhưng rồi nhớ lại lần gặp Yabado thê thảm trên tường thành ngày trước, ông biết là kế hoạch đó không thể được. Ông nghĩ về kẻ cướp biển với tất cả những nỗi đắng cay của anh ta, và ước mình có sức mạnh để tiêu diệt sự tàn bạo. Nhưng cái xác không hồn của anh ta nhắc ông nhớ đến một kết quả thảm hại. Rồi ông nhớ lại những lần cuối cùng ông gặp Megiddo. Đôi bàn tay của anh ta đã cha xạ nhiều do phải làm lụng vất vả. Nhưng anh ta vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc, chứng tỏ kế hoạch của Megiddo là kế hoạch tốt nhất. Chính vì nghĩ như thế, nên ông đã cố gắng làm việc. Nhưng tại sao công việc lại không mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho ông như đã mang lại cho Megiddo? Tại sao cuộc đời của ông luôn gặp những chuyện không may như thế? Mặc dù ông đã nỗ lực rất nhiều. Những câu hỏi đó cứ trở đi trở lại trong đầu khiến ông không thể nào ngủ được. Có vẻ như cuộc sống của ông đã đi vào bế tắc. Vài hôm sau, bỗng nhiên Sasi sai người đến gọi ông và bảo rằng, ông chủ cũ của ông cho gọi ông trở về Babylon. Ông vô cùng mừng rỡ và bí mật đi đòi túi tiền quý giá của mình, cuộn nó vào trong mảnh áo tràng rách trước khi lên đường. Vào phút mừng rỡ ban đầu, mặc dù được ngồi trên lưng lạc đà trở về nhà ông Nananat, ông vẫn không sao thoát khỏi lo lắng. Tại sao ông lại được gọi về Babylon? Phải chăng ông sắp đón nhận những trận cuồng phong mới của cuộc đời? Ông đã làm những gì để bị trừng phạt nhiều như thế? Ông còn gặp những bất hạnh nào nữa không? Khi con lạc đà chở ông tiến thẳng vào sân nhà của ông Nananat, ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Rakakula đang đợi ở đấy. Ông ấy giúp ông leo xuống rồi ôm chầm lấy ông như một người em ruột thịt đã xa cách lâu ngày vậy. Khi hai người cùng bước vào nhà, ông cố ý bước theo chân sau ông Arakula giống như người nô lệ đi theo sau người chủ của mình. Nhưng ông ấy không chịu. Ông Arak đặt tay lên vai ông và nói, tôi đã cho người đi tìm cậu khắp nơi. Khi tôi hoàn toàn thất vọng, thì gặp được bà Swati. Bà ấy chỉ tôi tới chỗ người cho vay tiền, và nhờ ông ta đưa tôi đến chỗ nhà người chủ đã sở hữu cậu.
Tôi phải trả một giá rất cao cho sự tự do của cậu, nhưng cậu hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Tôi rất cảm ơn cậu về triết lý sống và nghệ thuật bán hàng mà cậu đã từng nói với tôi. Nó đã giúp tôi được sự thành công như ngày hôm nay đấy. Triết lý đó là của Megiddo, chứ không phải của tôi đâu. Ông Boro nói với ông Arad. Của Megiddo và quả của cậu nữa. Xin cảm ơn cả hai người. Chúng ta hãy để Damarcus. Tôi rất muốn mời cậu hợp tác làm ăn với tôi. Vì ngay bây giờ, cậu là một con người tự do. Nói xong, ông Arad rút mảnh đất sét từ trong cái áo choàng ra. Trên đó có khắc rõ số tiền chuộc ông. Rồi nâng lên khỏi đầu và ném xuống. Thẻ đất sét vỡ thành trăm mảnh. Ông Arad còn dẫm đạp lên những mảnh vụn đó cho tới khi chúng biến thành bụi. Ông vô cùng xúc động và không cầm được nước mắt. Ông không bao giờ quên thời khắc đó. Ông của cháu chính là ân nhân, là người mà ông kính trọng suốt đời. Cháu thấy đấy, chính trong thời kỳ bi đát nhất của cuộc đời, công việc vẫn luôn chứng tỏ là người bạn tốt nhất của ông. Lòng ham thích làm việc đã giúp ông thoát khỏi kiếp nô lệ. Chính nó cũng đã giúp ông tạo được ấn tượng tốt đối với ông nội của cháu, khiến ông ấy chọn ông là người hợp tác làm ăn sau này. Adangula hỏi xem vào. Bí quyết để kiếm ra nhiều tiền của ông nội cháu là gì hả ông? Bí quyết đó là ham thích làm việc. Sarunada đáp rõ từng tiếng. Và chính bí quyết này đã đem lại cho ông ấy nhiều phần thưởng xứng đáng. Cháu bắt đầu hiểu ra rồi. Adangula cất giọng chân thành. Công việc đã giúp ông cháu gặp gỡ nhiều bạn bè. Họ cũng là những người mến mộ tài năng và sự thành công của ông cháu. Công việc cũng tạo ra nhiều của cải giá trị. Tạo điều kiện cho ông cháu làm những công việc có ích cho xã hội và được mọi người kính trọng. Vậy mà trước kia cháu vẫn thường cho rằng, công việc chỉ dành cho những người nô lệ. Cuộc sống đem lại nhiều thú vị cho con người. Sarunada nhập định. Mỗi người đều có một vị trí riêng, và công việc hẳn nhiên không chỉ dành cho người nô lệ. Nếu ông không làm việc, ông sẽ không tìm được niềm vui trong cuộc sống. Ông cũng sẽ không kết thân được với nhiều người khôn ngoan. Và ông cũng sẽ không rèn luyện được những đức tính tốt như kiên nhẫn, cần cù và chịu khó. Và tất nhiên, cuộc sống của ông sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay. Sarunada và Adangula ngồi trên lưng lạc đà đi dưới bóng râm của bức tường cao vút, hướng đến những cánh cổng bằng đồng đồ sộ của vương quốc Babylon. Khi họ tiến vào cổng, những người lính gác cổng liền dậm mạnh gót chân và kính cẩn chào Sarunada, một công nhân danh dự của vương quốc. Cháu luôn mong muốn được trở thành một người giống như ông nội của cháu. Adangula quả quyết với Sarunada. Trước kia, cháu đã không nhận thức đúng về con người của ông cháu. Nhờ ông mà giờ đây cháu đã hiểu và càng ngưỡng mộ yêu mến ông cháu nhiều hơn. Cháu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trả hết ân ông khi ông đã kể cho cháu nghe bí quyết thành công của ông cháu và hết lòng giúp đỡ cháu. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ vận dụng bí quyết đó để bắt đầu công việc buôn bán như ông của cháu đã làm trước đây. Nó thích hợp với hoàn cảnh thực tế của cháu hiện giờ hơn, là những món đồ trang sức và bộ quần áo lèo lẹt này. Nói xong, Adangula lần lượt lột những khuyên tai, rồi những chiếc nhẫn trên các ngón tay, và ném mạnh về phía sau. Mạnh mẽ và cương quyết, thần thúc lạc đà sải bước theo con người uy nghiêm dẫn đầu đoàn lữ hành ấy. Hết phần 8.